lắm. Bỏ ra đến trang 65. Từ trang 55 tới trang 65 là Đại Vương và Tác Giá Ni Kiền Tử nói về những cái tánh của một loài chúng sanh, một vị vua, một vị Chiến Luân Thánh Vương. Có người thì ham sắc đẹp, có người dùng đức để trị nước nhưng vẫn còn ham uống rượu, có người thì dùng đức để trị nước nhưng mà vẫn còn ham về sắc dục, có người thì dùng đức để trị nước nhưng vẫn còn tham lam, ham mê ngủ nghỉ ở trong cái ngũ dục. Cái đoạn văn này 10 trang có ý là như vậy. Thì Đức Vua cũng muốn rằng hỏi Ni Kiền Tử rằng ai có thể hơn được Đức Phật. Thì cuối cùng là Ni Kiền Tử là một hiện thân của Bồ Tát mà, vì vậy cho nên trả lời là không có ai hơn được Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Hồi sáng có một vị nào đặt câu hỏi là 32 tướng tốt của Đức Phật là gì, thì trong đoạn văn này có dịch 32 tướng tốt của Đức Phật. Nhưng hôm nay thì không giảng 32 tướng tốt, quý vị đọc kinh thì sẽ thấy 32 tướng tốt là gì, mà tuy nó 32 cái lòng đại bi tâm của Đức Phật. Vì sao mà Đức Phật thể hiện ở cõi Ta Bà này? Thì lúc bây giờ Vua Bằng Trà Bắc Thọ Đề thấy nghe qua rồi sân hận phẫn nộ, chẳng giữ ý tứ, chẳng thể nhẫn nại, nói với Tác Giá Ni Kiền Tử rằng: ngươi ở trong đại chúng mà quỷ nhục ta sao, do sân si mà đã lệnh sát hại. Lúc bây giờ Tác Giá sợ hãi hướng về phía vua mà nói rằng: tâu đại vương, không nên làm việc như thế, cho tôi đừng sợ hãi và hãy nghe tôi nói. Vua bảo: ngươi nay không sợ muốn nói cái gì? Thưa đại vương, tôi cũng đã qua rồi, tôi trước mặt vua thấy vua quá ác, lời nói hung hăng, tánh ác hiện ra, không từ bi như loài thú, đúng thật mà nói như vậy. Này đại vương, kẻ có trí tuệ không nên lúc nào cũng nói ra sự thật. Đại vương là người có trí thì nên nói lúc nào và không nên nói lúc nào. Vì sao vậy? Thưa đại vương, nếu như thật mà nói thì chẳng qua mất lòng, người không gần gũi là kẻ không có trí tuệ vậy. Sau đó lại nói bài kệ rằng: như thật vị vua nói, người phàm cũng như vậy. Đó là người có trí suy nghĩ sau này nói. Lúc bây giờ Đức Vua dùng lời tán thán và hỏi vị Bà La Môn kia một lần nữa: này Bà La Môn, trong đời này có chúng sanh nào có trí tuệ sáng suốt, tâm trí không loạn động, có thể trải qua chăng? Tác Giá đáp rằng: thật có vậy, thưa đại vương. Vua hỏi: ai vậy? Đáp rằng: thưa đại vương, đó chính là Sa Môn Cồ Đàm vậy. Phần này thì tán thán với công đức của Đức Phật, chúng ta có thể bỏ cái phần đó qua trang 68. Phần giữa của trang 68 là phần có 32 tướng tốt này, quý vị có thể lượt qua cái phần 32 tướng tốt này. Quý vị nào mà sáng nay có hỏi đó, 32 tướng tốt nó là gì, thì có thể tham cứu ở nơi trang 68, trang 69 ra đi. Thế nhưng Đức Phật nhờ đó được những cái tướng hảo quang minh như vậy và là những cái tướng tốt. Ví dụ một người tu bình thường thì có gọi là 3000 oai nghi tế hạnh. Một người bình thường tu học giữ giới có 3000 oai nghi tế hạnh. Thì 3000 đó từ đâu mà ra? Tức là từ 250 giới nhân với 4 cái oai nghi đi, đứng, nằm và ngồi. 250 nhân với 4 bằng mấy? 1000. Nhân cho quá khứ, hiện tại, vị lai, nhân 3. 3000. Thế thì do đây một người mà tu học đứng đắn thì có, sẽ có chữ thiên hộ trì, sẽ có lực của tam bảo gia hộ và sẽ có được những cái tướng hảo rất là trang nghiêm đẹp đẽ. Cho nên mình thấy, chúng ta thấy có những người sinh ra thì không có đầy đủ những cái phước đức, thiếu tai, thiếu mắt, thiếu lưỡi, bị câm, bị đuôi, bị ngọng, bị què, bị điếc, vì tật nguyền. Nhưng mà ngược lại cũng có những người sinh ra tướng hảo rất là quang minh đầy đủ, chúng ta không có dám sánh bằng Phật hay các vị Bồ Tát. Nhưng ngược lại trong cuộc đời chúng ta vẫn có những người sức khỏe, tài ba, thông minh, lanh lợi, biết bố thí cúng dường, giờ nhờ những cái nhân mà chúng ta đã gây ra nhiều đời. Như hôm nay đây ngồi trong pháp hội này, tất cả chúng ta những người Phật tử đã có cái cơ duyên đó Phật pháp nhiều đời nhiều kiếp, cho nên chúng ta mới làm được thân người, và tuy rằng lớn tuổi nhưng vẫn còn cái dịp để mà học Phật pháp, hoặc là các anh chị em trẻ tuổi có được cái cơ duyên để mà gặp gỡ Tam Bảo, hoặc là cháu bé này 4 tuổi đã biết đạo. Thành thử người sống trăm tuổi mà không hiểu đạo thì nó cũng vô ý vị. Mà chúng ta tuy là nghèo về vật chất, nhưng mà cái đời sống của chúng ta biết đạo pháp, hiểu đạo thì cái giá trị nó rất là cao cả tuyệt vời. Và lúc bây giờ Tác Giá Ni Tiền Tử cùng với Đại Vương nói về 32 cái đại bi tâm. Thường thường 32 đại bi tâm là đối trị với 32 cái tướng tốt. Sở dĩ có được những tướng tốt như vậy là nhờ 32 cái lòng từ bi. Chúng ta thấy thứ nhất, cái gì vậy? Trang 73. Vì thấy chúng sanh chìm đắm trong ngu muội, cho nên Sa Môn Cồ Đàm mới vì chúng sanh mà dùng tâm đại bi. Khi Phật ra đời, chúng ta biết rằng ngay từ dưới A Tỳ Địa Ngục, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã sơ phát thiện tâm. Từ dưới A Tỳ Địa Ngục, Ngài đã phát cái lòng từ bi để cứu độ chúng sanh. Từ trong những vô lượng kiếp về trước, có lúc thì Ngài là một con cá để giúp cho những người nghèo khổ trong một làng đỏ có đủ no ấm để không bị chết đói. Có lúc Ngài là hiện thân là một con hổ, con cột. Có lúc Ngài là một con voi. Có lúc Ngài là một con sư tử. Có lúc Ngài là một người thợ săn. Có lúc Ngài là một vị tiên. Có lúc Ngài là một quỷ dạ xoa. Có lúc Ngài là một con chim xa xẻ. Từ trong vô lượng kiếp dẫn đến ngày hôm nay, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng đã hành không biết bao nhiêu phương tiện và nhiều cái sự thể hiện khác nhau. Nhưng mà dưới một hình thức nào đó, dưới bất cứ một hình thức nào đó, thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chúng ta cũng thể hiện cái lòng từ bi. Dầu làm con chim sẻ cũng có cái lòng từ bi. Dầu làm con cột cũng có cái lòng từ bi. Dầu làm con cá cũng có cái lòng từ bi. Cũng giống như tiền thân của Đức Phật, tại sao không độ những người nào khác mà độ năm anh em Kiều Tình Như trước? Là vì trong một kiếp xa xưa nọ, trong làng nọ thì bị hạn hán, cho nên dân làng không có thức ăn, thì Đức Phật là vị Bồ Tát để hiện thân là một cá rất là, con cá rất là lớn, con cá nó biết nói tiếng người. Lúc bây giờ thì con cá hiện thân lên trên dòng sông và nó nói tiếng người rằng, nếu ai là người mà xẻ thịt của ta trước để đem về ăn để nuôi sống gia đình, và ngồi ra có thể kêu bạn bè đến đây để lấy thịt của ta để ăn, thì sau này ta thành đạo, ta sẽ độ cho năm người này trước, những người này trước. Thì lúc bây giờ thì có năm người thợ mộc đi ngang qua cái dòng sông kia, thì nghe con cá nói tiếng người như vậy, thì tới xẻ thịt đem về ăn, và sau đó thì kêu cả dân làng ra ăn uống. Cuối cùng thì nạn đó đã trải qua. Sau nhiều kiếp về sau, năm người thợ mộc này đầu thai làm năm em Kiều Tình Như. Và cho nên sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo với cội Bồ Đề, Ngài không độ ai trước tiên mà độ năm anh em Kiều Tình Như, là lý do như thế. Tại vì có lời thệ nguyện đã phát ra, cũng giống như quý vị hay là chúng ta, có thể trong một kiếp xa xưa nào đó mình nguyện sẽ thành vợ, thành chồng, nguyện sẽ thành con, thành cái, không tự nhiên mà nó thành đó. Có nhiều người lo dữ lắm mà cũng không thành. Có người muốn có con không có, có người con nhiều quá không muốn sinh nó cũng sinh thêm. Ví dụ chẳng hạn là tại vì cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, người ta phải đầu thai vào đó, người ta phải tạo dựng như vậy. Vì cái lời hứa nhiều lắm, nhiều đời, cho nên trong kinh điển nó là chúng ta không nên thề thốt. Tại vì ở dưới địa ngục nó một có một cái kính, giống kính chiếu hậu, là nghiệp cảnh đài tiền. Mình nói ra bất cứ cái gì thì nó ghi vô đó hết. Như hứa với người ta là tôi sẽ làm cái đó cho chị, tôi sẽ giúp, nhưng mà cuối cùng quay mắt không giúp. Dưới đó người ta còn ghi sổ nợ, thì chúng ta đòi nợ mình ha. Và những lời nói ví dụ như của tôi hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2001. Nếu 2000 năm sau nữa, người ta cái nhà trường ở Gatsby thì điển thì nó còn, người ta sẽ phân tích ra là tiếng nói không thể như điểm tròn trong đó, không có mất. Do là lời thiện, đó là lời ác, bất cứ một lời nói nào là nó không có mất, nó chỉ là sự hoán đổi thôi. Cũng giống như thế giới này tiêu diệt và thế giới kia nó sinh ra vậy thôi, nên nó không có mất. Cho nên mình người Phật tử nên dùng những cái thiện tâm, dùng cái lòng từ, dùng những lời nói thanh tịnh để mà đối xử với nhau. Vì Đức Phật thấy chúng sanh ngu muội, vừa ngu mà vừa muội nữa. Ngu là sao? Ngu là ngủ nhiều quá nó mất vô hỏi đó. Hả? Ngu. Có ai tự mình nói mình ngu không? Cái đó nói một mình thôi, chứ nói người khác, trước người khác không bao giờ nói mình ngu hết. Mà tu càng lâu chừng nào nó thấy mình không là gì cả, cả đó mới là tu. Còn nếu mà tu lâu chừng nào mà thấy mình là ông này bà kia hay là thế này thế nọ thì mình tu chưa có đúng. Bao giờ mà mình thấy tất cả cây cỏ, giá trị của cây cỏ nó cao hơn cái tự ngã của mình thì cái đó là tu đúng. Bây giờ chúng ta về làm sao chúng ta cố dìm mình xuống thua cái bông hồng à? Chúng ta phải cố dìm mình xuống thua một cái loài động vật nữa, thì đó là tu. Còn tu mà mình thấy cái tự ngã của mình nó cao quá thì thực sự là tu cái đó không có đúng. Và cái lòng từ bi của Phật Tổ cũng như các vị Bồ Tát, ngay cả Đức Đạt Lai Đạt Ma, Ngài cũng dẫn dụ cho tất cả chúng sanh là như vậy. Cái Mahakaruna tức là cái lòng từ bi, hay là cái Metta đó, tức là cái lòng từ theo tiếng Pali. Thế thì lúc bây giờ Đức Phật đã sinh cái tâm đại bi như vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là vì thấy chúng sanh bị đọa vào nơi luân hồi sinh tử, cho nên Sa Môn Cồ Đàm vì chúng sanh mà thực hành tâm đại bi. Thì Đức Phật thì thương xót chúng ta, cũng như Ngài Đại Tạng cũng thương xót chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn vui chơi ở nơi ngũ dục. Cái đoạn đường của sinh tử chúng tôi nghĩ rằng tôi ví dụ là có thể là từ đây đến Paris, nhưng mà trên đường từ đây đến Paris thì có biết bao nhiêu là cái niềm vui, bao nhiêu là cái sự khêu gợi, bao nhiêu là cái dụ dỗ. Ví dụ mình mới đi tới Copenhagen, thủ đô của nước Đan Mạch, tự nhiên nơi đó có đấu bò. Đan Mạch thì không có đấu bò, nhưng mà nơi đó có chơi tứ sắc, nơi đó có đánh casino nó thôi ghé vô chơi một chút. Xong rồi mình đi tiếp tục nữa một đoạn nữa về tới Hamburg chẳng hạn, ở đây thì có gì đặc biệt ghé vô thăm một chút, nội thăm một chút đó mà tốn cũng mấy ngày, mấy tiếng đồng hồ, tiền bạc cũng hết, giá trị con người cũng hết. Thì Phật đứng ở một cõi xa xôi nào đó ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, là thập vạn ức Phật độ, thập là 10 vạn là 10 ngàn, 10 ngàn vạn là bao nhiêu? 10 ngàn là 4 euro, mà vạn là 4 euro đó là 8, 7 euro là 1 triệu, mà 8 euro là 10 triệu.